This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và tính và như Tuyền chắc là chút xíu nó chạy vô ha, thưa quý vị giờ cũng chưa thấy có mặt. Không sao, có gì anh em chúng tôi xin thực hiện trước. Hoàng Tính và nhà sĩ Brian Chu Văn Cương sẽ đến với quý vị, đến với chúng ta trong chương trình Thế Giới Nhà Khoa. Và thưa quý vị, trên đường là đặc biệt của chúng tôi đã có sự hiện diện trở lại của bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương rồi. Là đầu tiên, nhà sĩ khỏe không nhà sĩ?
Good morning anh Hoàng Tín, xin mến chào và kính chào tất cả quý thính giả đang lắng nghe đài. Ngày hôm nay thì trong phòng giam có anh Hoàng Tín nhưng mà chưa có mặt chị Như Tuyền. Chắc là Như Tuyền bây giờ chắc là giá xăng lên cao quá cho nên phải đi bộ hay đi xe đạp, cho nên đến hơi trễ chút xíu, quý vị thông cảm dùm.
Chắc stop bài uống nước à. Vâng, thưa quý vị, khi mà đến với chương trình này thì chắc chắn là quý vị sẽ được đến với những cái vấn đề về thế giới, đề tài thời sự, khi mà chào mào đầu tiên và tiếp theo đó là những câu hỏi về nhà khoa. Nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc về vấn đề nhà khoa cho chính bản thân mình hay hoặc là người thân của mình, quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại là 214-341-5943, thưa quý vị, 214-341-5943 để đặt câu hỏi, cùng Hoàng Tính đặt câu hỏi với lại nhà sĩ Brian Chu Văn Cương nha, thưa quý vị. Đường like của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng mở ra để mời quý vị. Lời đầu tiên thì chắc là một cái câu thời sự, như là quý vị cũng như là bác sĩ thấy giá xăng ngày hôm nay phải gọi là lên quá cao rồi. Đầu tiên mình đừng nói những gì khác, những cái gì râu ray rễ má gì hết trơn, băng vệ sinh hay hoặc là gì hết trơn, là mình nói là cái vấn đề là cái giá xăng ngày hôm nay cũng đã lên quá cao rồi. Có nhiều nơi lên đến 5.05 một galon rồi, theo thống kê của AAA. Thì Tổng thống Joe Biden thì ông cũng đang chuẩn bị ông công du qua bên Trung Đông để mà gặp hoàng tử Saudi Arabi, đó là ông Mohammed, cũng như là ông gặp cái khối OPEC đó, cái khối dầu ở bên đó đó, để mà thương lượng năn nỉ để mà tăng cái lượng sản xuất dầu. Thì theo như anh thấy thì liệu Joe Biden có thành công hay không thưa anh? Và trước khi anh trả lời như vậy thì Hoàng Tính xin nói là có một vị thính giả, thì vị thính giả ráng chờ đợi trong chốc lát trong cái phần trả lời câu hỏi thì chúng tôi sẽ bắt đường like cho quý vị nha ha. Rồi mời nhà sĩ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi. Kính thưa quý vị, thì giá xăng đúng như vậy, ngày hôm nay theo AAA là đã lên tới 5.05 một gallon trên khắp nước Mỹ, và có những nơi như ở bên California đã có chỗ lên tới gần 8 đồng rồi, thưa quý vị. Thì cái việc mà ông Joe Biden đang chuẩn bị đi công du qua Trung Đông, đặc biệt là để gặp ông hoàng tử Saudi Ả Rập là ông Mohammed á, thì và cũng là sẽ gặp gỡ luôn cái đại diện khối OPEC để mà làm gì, thì quý vị cũng hiểu rồi. Bây giờ chúng ta nói về cái khó khăn mà ông Joe Biden đang gặp được ở trên nước Mỹ. Thì từ hồi mà đã lên nhận chức tổng thống tới ngày hôm nay đó, thì ông Joe Biden đã liên tục đưa ra những cái chính sách mà nó làm cho các cái công ty khai thác dầu lửa đó, họ đã coi như là ngưng hoặc là giảm cái việc sản xuất dầu cho tới ngày hôm nay đó. Thì dầu lửa của Hoa Kỳ đã bị thiếu trầm trọng. Đặc biệt là chiến tranh của Ukraine đã làm cho nước Mỹ không thể nào mua dầu từ Nga, mà trước đây đó họ đã từng mua với cái số lượng rất là nhiều mỗi ngày. Thì quý vị thấy đó, với cái khó khăn như vậy, ông Joe Biden phải làm gì bây giờ? Ông phải năn nỉ ngay cả những nước thù địch như là Venezuela, như là Iran để mà có thể tăng được cái lượng dầu mà sử dụng trong nước. Nhưng mà những nước đó thì họ cũng dĩ nhiên là họ là những nước thù địch của chúng ta, thì họ bây giờ đang có lẽ là họ đang ngồi rung đùi cười vào mũi của ông Joe Biden, là vì bây giờ lại đi năn nỉ mà trước đây lại cấm vận họ không được bán dầu. Thì quý vị thấy đó, đây là một cái chuyện cười hy hữu đúng không? Và mua dầu của Nga thì không được. Bây giờ chiến tranh Ukraine đang xảy ra thì đang cấm tất cả các kêu gọi các quốc gia khác không mua dầu của Nga, mà không lẽ Mỹ lại đi mua dầu của Nga, cho nên cũng không được. Thì bây giờ làm như thế nào bây giờ? Và cái lượng dầu mà mua từ Canada bây giờ ngưng cái ống dẫn dầu Keystone Pipeline thì cũng không thể nào mua dầu của bên Canada được. Thì bằng chỉ còn một cách cuối cùng là năn nỉ cái bên Trung Đông là Saudi Ả Rập cũng như là khối OPEC để mà tăng cái lượng sản xuất đó. thì trong cái chuyến đi này đó, quý vị thấy trước đây nước Mỹ đã, ông Joe Biden và chính quyền của ông đã lên án nước Saudi Ả Rập là một cái nước mà vi phạm nhân quyền, đã sát hại một cái người mà phóng viên người Thổ Nhĩ Kỳ ám sát một cách rất là rõ ràng, vì có những cái video cho rõ, và sau đó thì Saudi Ả Rập cũng đã chấp nhận là đã có chuyện đó xảy ra, rồi lên án rất là nặng nề và tuyên bố là không chơi với lại Saudi Ả Rập nữa. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì lại chuẩn bị đi qua bên đó để mà năn nỉ ông hoàng tử Mohammed của Saudi Ả Rập, thì đây là một cái việc làm mà rất là muối mặt và làm cho nhục nhã cả quốc gia Hoa Kỳ của chúng ta. Thì ngày hôm nay cũng có một cái tin khác nữa thưa quý vị, là ông Joe Biden ra lệnh cho các cái công ty dầu phải tăng lượng sản xuất, nếu mà không đó thì sẽ bị phạt, và ông ta sẽ dùng cái lệnh gọi là emergency power, tức là lệnh khẩn cấp của bên hành pháp để mà cảnh cáo các cái công ty này, nếu mà không chịu tăng lượng dầu đó thì sẽ bị phạt rất nặng. Cho nên cho chúng ta thấy rằng là ông Joe Biden bây giờ đó đang không còn phương thức nào để giải quyết cái việc giá dầu đang phi mã, mà làm có những cái việc mà trước giờ đây đó ông ta đã chống lại, thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi, đó là trở lại với cái chính sách của Tổng thống Trump trước đây, để mà cho nước Mỹ có thể tự sản xuất dầu và chẳng những như vậy mà còn bán dầu cho nước ngoài độc lập, không còn phải lệ thuộc vào những cái quốc gia như Trung Đông nữa. Còn nếu không đó, thì giá dầu sẽ tiếp tục tăng lên, và khi mà giá dầu tăng lên như vậy đó thì tất cả những cái việc như lạm phát rồi giá hàng hóa thực phẩm đều càng tăng lên hết, và nước Mỹ kinh tế sẽ càng ngày càng đi xuống. Thì đó là cái sự thật mà ông Joe Biden phải chấp nhận nhìn thấy. Còn nếu không đó, cứ tiếp tục mà lừa dối người dân và làm những cái chuyện mà không thể nào mà giải quyết được cái vấn nạn trước mặt đó, thì nước Mỹ càng ngày càng sẽ đi xuống thưa quý vị.
Nhớ là như nước Mỹ mình có dầu mà tại sao kỳ cục vậy? Nếu mà có dầu mà dầu của mình xài thì chắc có lẽ là cái tình hình kinh tế cũng như là tình hình biến động tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới nó cũng không đến mức độ như vậy đâu thưa quý vị. Cũng như
đúng
là,
vậy thưa quý vị, nếu dù cho Saudi Ả Rập có đồng ý tăng lượng sản xuất dầu đi nữa thì họ cũng sẽ bán cho chúng ta đó là 120 tới 140 đồng một thùng dầu, trong khi đó nước Mỹ có thể sản xuất một thùng dầu 30 tới 40 Mỹ kim.
Thì đó,
thì như vậy thì họ càng lợi dụng cái đồng đô la của nước Mỹ thôi.
Dạ vâng. Nhưng mình không hiểu sao nữa, không những là giàu không đâu, bây giờ chẳng nào giờ mình phải nói thêm những câu chuyện khác rồi dây mơ rễ má cho cái vấn đề là khủng hoảng thiếu hụt hàng hóa, khủng hoảng cho cái vấn đề xăng dầu hay sao thưa quý vị. Thôi mình để dịp khác mình nói thêm nữa đi, nếu mình nói nữa thôi mình lấn luôn cả giờ nha khoa phải không nha sĩ.
Vâng.
Thưa quý vị có thể gọi qua số điện thoại quen thuộc của đài, đó là số 214-341-5943, 214-341-5943, thì quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian chú Văn Cương nha. Hình như là có vị trên đường live phải không? Hòa Tính xin được chào vị thính giả trên đường live. Hello.
Phải tôi không?
Dạ, chào cô. Cô khỏe không cô? Cảm ơn cô đợi.
Cô tên gì?
Cô tên gì vậy cô?
Cô tên gì? Hương.
Cô Hương khỏe ha, cô Hương ha.
Cũng mừng. Chào Hoàng Tính, chào nha sĩ Cương. Cho tôi xin có một câu hỏi như thế này, răng của tôi như thế này, nha sĩ giúp giùm bây giờ nên làm cái gì? Cái răng mà sát ở trong cái răng khôn á, cái răng khôn mà gần cái răng cấu mình ăn nhai đó, sát ở bên trong nó bị sao ăn, nó bị mọc xéo mà sao ăn rớt cái nửa cái, thì giờ còn nửa cái. Cái này giải phẫu để lấy luôn cái chân nó lên hay không, hay là để cho nó rớt luôn nửa cái nữa rồi cái chân nó còn chôn lại thì có ảnh hưởng sức khỏe không? Nha sĩ giúp giùm tôi nên làm cái gì?
Dạ vâng, trước hết thì xin chào cô Hương, cảm ơn cô đã gọi vào đài. Thưa quý vị, cái vấn đề mà răng cấm đó thì chúng tôi đã cũng trình bày rất là nhiều lần trong quá khứ. Thì nếu mà nó đã bị gãy rồi đó thưa cô, thì chúng ta cần phải nhổ cái răng còn lại, lấy cái chân răng đó ra khỏi cái lợi của chúng ta, hoặc là trong còn sống xương thì lấy nhổ ra luôn. Nếu mà mình để luôn đó thì cái xác suất, cái cơ hội mà để cho nó bị trở nên nhiễm trùng đó nó cũng rất là cao. Có thể bây giờ nó không bị, nhưng mà khi mình còn để cái chân răng ở lại đó thì có những chất dơ nó vẫn có thể bám vào được. Và khi mà nó đã bị gãy như vậy đó thì những con vi trùng nó có thể xâm nhập vào trong cái vùng dây thần kinh trong cái răng đó, và bất cứ lúc nào nha quý vị, bất cứ lúc nào nó cũng có thể xảy ra cái vấn đề nhiễm trùng đó. Cho nên một năm nay 3 năm nữa, 5 năm nữa nó có thể xảy ra nhiễm trùng và bị nhiễm trùng nặng, thì cô nên nhổ ra để cho nó cái nướu đó nó lành hẳn lại, và cô có thể khi sau khi nhổ rồi đó thì thật sự cái đây là răng cấm, mình cũng không cần phải cấy một cái răng khác, cho nên nó thoải mái hơn đối với cô.
Cảm ơn anh
con
nha sĩ.
Dạ vâng. Cô Hương ơi, cô Hương. Hả? Cô Hương chuẩn bị mình sức khỏe cho nó tốt, nếu mà cô Hương muốn đi làm răng ha, tôi cô Hương ha.
Cảm ơn.
Xin chào cô.
Cảm ơn cô. Thường thì những cái người mà cao tuổi, lớn tuổi khi mà đi đến làm răng thì phải gọi là những cái người nha sĩ họ cũng rất là ái ngại trong cái vấn đề sức khỏe của mấy vị cao niên lắm, đúng không thưa nha sĩ?
Vâng, thì các bác, các chú, các cô mà những người mà lớn tuổi đó thì cái vấn đề ảnh hưởng sức khỏe trong khi lúc làm răng nó cũng rất là quan trọng. Cho nên đúng như anh Hoàng Tín nói, chúng tôi rất là cẩn trọng khi mà làm việc với các vị như vậy. Vì vấn đề sức khỏe, vì họ thường thường có rất là nhiều những cái bệnh khác như là tiểu đường hay là bệnh tim vân vân. Cho nên so sánh với anh Hoàng Tín khỏe mạnh thì nhổ 10 cái răng một lúc cũng không sao, nhưng mà quý vị lớn tuổi nhổ một cái cũng có nhiều khi cũng rất là gặp nhiều vấn đề.
Quý vị cần lưu ý, nhất là cô Hương nha, cô Hương lưu ý đó nha. Chúng ta trở lại với những câu hỏi liên quan đến vấn đề nha khoa. Trong khi đó thì quý vị có việc gọi vào qua số điện thoại của đài, nó là 214-341-5943, 214-341-5943. Cái câu hỏi thứ nhất là trong những cái loại mà có một vị thính giả nữa thưa nha sĩ ơi, hình như là cô Hương gọi nữa đó. Cô Hương, hello cô Hương.
Cô quay cái này cho cô hỏi thêm được không?
Dạ mời cô.
Nha sĩ, là tôi bị tiểu đường nữa, thì khi nhổ nó cứ gặp trở ngại gì không bác sĩ? Tại vì ngay nó giải phẫu nữa phải không mà nha sĩ, vừa giải phẫu mà tôi bị tiểu đường nữa, giải phẫu nó có an toàn không nha sĩ?
Dạ vâng, nếu mà trường hợp có bị tiểu đường đó thì trước khi mà có những cái ca giải phẫu mà liên quan tới vấn đề chảy máu, nhất là những ca giải phẫu mà nặng đó, thì cô cần phải cho nha sĩ biết là cô bị tiểu đường có chích thuốc insulin hay không, hoặc là cô có bữa những nhỏ răng đó thì cô nên ăn uống cho đầy đủ để cái lượng đường trong cơ thể đó nó không bị rớt xuống trong lúc mà đang giải phẫu hay là nhổ đó. Thì thật sự nhổ răng thì ngoại trừ những cái ca mà răng mọc ngầm cần làm lâu, còn những cái trường hợp mà nó đã ra ngoài lợi rồi đó thì mình nhổ cũng rất là nhanh, chỉ trong vòng một vài phút thôi, cho nên nó cũng không đáng là quan ngại.
Tại vì cái răng tôi mọc xéo phải giải phẫu ra nha sĩ.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà cô nói nó bị gãy có nghĩa là nó đã mọc ra ngoài rồi nó mới gãy, cho nên cái phần còn lại đó thì tương đối là sẽ dễ lấy ra đó thưa cô.
Coi như là nắm cái phần còn lại đó hả, nhỏ này hả?
Dạ, cái phần còn lại đó nó nằm trong lợi và nằm trong xương đó. Thì nếu mà nó đã gãy phần ngoài rồi đó thì cái phần còn lại thì cũng tương đối dễ lấy ra lắm.
Còn cái mỏng mắt hay tơn rồi khó lấy phải không?
Dạ thì đối với người gia sĩ mà có kinh nghiệm đó thì họ làm cũng tương đối dễ lắm thưa cô.
Dạ tôi định đi chuyên khoa đó, tôi đi bác sĩ chuyên khoa đó, chứ còn bác sĩ không chuyên khoa tôi sợ đó. Nghe nó có gây mê nữa hả nha sĩ?
Dạ thì thường là không có cần gây mê đâu. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như cô mà dễ bị sợ hãi, cô cần được gây mê đó, thì cô đi nha sĩ tổng quát rồi họ sẽ giới thiệu cô tới một bác sĩ giải phẫu để mà được gây mê. Nhưng mà thường là bác sĩ tổng quát là đều làm được hết đó thưa cô.
Tại vì bác sĩ tổng quát tôi có đi rồi họ cho tôi tới chuyên khoa rồi. Nhưng mà tại vì tôi đang uống thuốc loãng xương á, cái là bác sĩ chuyên khoa biểu tôi phải ngưng uống thuốc loãng xương 6 tháng mà họ bị dám nhổ, chứ không sợ nhổ cái thương khó lành đó. Cho nên tôi đang ngưng uống thuốc loãng xương, tôi chờ 6-7 tháng cho tôi sẽ đi nhổ đó nha sĩ. Nhưng mà tôi sẽ gây mê mà không biết tiểu đường, tôi lo sợ đó.
Dạ, vâng. Thì khi mà bị tiểu đường như cháu nói đó thưa cô là nếu mà cô có chích thuốc insulin thì ngày hôm đó cô nên chích thuốc cho đầy đủ và ăn uống bình thường.
Nhưng mà cô tiểu đường cũng nhẹ thôi.
Dạ, nếu vậy thì không có gì đáng lo ngại đâu con.
Được rồi, tôi cảm ơn nha sĩ nha.
Dạ, vâng. Chúc cô bình an, cô Hương. Dạ, chúc cô bình an nha. Thưa quý vị gọi vào qua số điện thoại quen thuộc của đài đó, 214-341-5943, 214-341-5943 nha thưa quý vị. Câu hỏi đầu tiên trong cái chương trình về thế giới nha khoa xin được gửi đến nhà sĩ, đó là trong các loại đau kinh niên liên quan đến cái hệ thần kinh của mình thì cái căn bệnh có tên gọi là trigeminal neuralgia được coi như là một cái căn bệnh có khả năng làm cho bệnh nhân bị đau đớn, nhức đầu kinh niên, rồi lâm vào một cái tình trạng là bị suy thoái tinh thần và có thể là nghĩ đến những cái việc mông lung, ghê rợn, thí dụ như việc tự tử chẳng hạn. Thì nha sĩ Cương có thể nói sơ qua về cái căn bệnh này được không thưa nha sĩ?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tiến hỏi câu này, vì cái loại đau này đó, cái tên của cái bệnh này gọi là trigeminal neuralgia. Thì đúng như vậy, cái căn bệnh này nó rất là đau đớn và làm cho cái người bệnh nhân đó, họ nhiều khi họ nghĩ họ cái phẩm chất cuộc sống của họ nó bị xuống rất nhiều và nhiều khi họ muốn tự tử là vì nó có đau hoài mà không uống thuốc gì được cả. Trước hết thì chúng ta hiểu cái bệnh trigeminal neuralgia này là gì. Nó là cái chứng đau dây thần kinh, nó ảnh hưởng tới cái dây thần kinh trigeminal, tức là một cái dây thần kinh mà đi tên từ não bộ đi xuống hai bên màng tang, và nó tụ lại trước khi nó tách ra đó, thì đằng sau cái phía lỗ tai đó cái nhánh nó sẽ chia làm ba nhánh. Một nhánh thì đi vào cái vùng trên mắt, tức là ophthalmic, và cái vùng hàm trên là nhánh thứ hai là maxillary, và vùng hàm dưới là mandibular. Thì ba cái nhánh này đó là người nha sĩ học rất là kỹ, là vì trong trường đại học đó thì chúng tôi phải phân tích cái bệnh này rất là kỹ lưỡng. Thì khi mà có bị những cái cơn đau á, thì có thể những cái tác động mà làm cho nó xảy ra cơn đau nó rất là đơn giản, chẳng hạn như là một cái cơn gió thổi qua cũng bị đau, hoặc là mình lấy tay mình sờ lên cái má tự nhiên cái nó kích động nó làm cho chúng ta bị đau, đang đánh răng cũng bị đau, hoặc là cạo râu cũng bị đau, vân vân. Và những người bệnh nhân này đó họ thường có những cái sự nhạy cảm đối với ánh sáng, họ hay bị buồn ói, và khi mà bị đau đó thì nó có những cái cảm giác bị nóng bỏng, tức là burning sensation đó thưa quý vị. Thì cái bệnh này đó người ta chưa hiểu rõ cái nguyên do là bị như thế nào, nhưng mà những cái mà có thể làm cho cái dây thần kinh đó, cái vỏ ngoài, cái vỏ bọc của cái dây thần kinh đó ở bên ngoài nó bị tróc đi, khi chẳng hạn như là bị một cái bướu gần kế bên nó đè vào cái dây thần kinh, hoặc là một cái mạch máu nó đè nó chấn vào cái dây thần kinh đó lâu năm, thì cái dây thần kinh đó cái vỏ bọc bên ngoài nó bị ảnh hưởng, nó bị tróc ra, và nó làm cho cái dây thần kinh bên trong bị lộ ra và bên ngoài, và vì vậy đó nó dễ bị tác động làm cho bị đau. Những cái chứng bệnh như là shingle, lupus, hoặc là khi mà quý vị bị tai nạn chấn thương đó, té hay là bị đánh vào phía sau màng tang, cái phía sau lỗ tai đó, thì cái dây thần kinh đó cũng có thể bị ảnh hưởng. Cho nên cái bệnh này đó thưa quý vị, khi mà bị đau đó thì nó đau khủng khiếp lắm, và cái đặc điểm của nó đó là khi uống thuốc, khi mà bị đau đó, uống thuốc vào nó cũng không hết đau nữa. Uống những cái thuốc cực mạnh nó cũng không hết đau nữa. Đó. Và cái cơn đau nó kéo dài có thể vài giây thôi, hoặc là vài phút. Và làm cho cái người đó họ rất là khó chịu và đau đớn. Rồi không biết là khi nào mà nó trở lại. Đó. Và cái mức độ thường xuyên mà nó xảy ra đó, mới đầu thì nó cũng không có thường xuyên lắm. Nhưng mà khi mà cơn bệnh nó trở nên trầm trọng hơn đó, thì cái mức độ thường xuyên, cái frequency đó nó trở nên thường xuyên xảy ra hơn, đó làm cho cái người bị bệnh đó họ rất là lo sợ, họ không biết là nó xảy ra lúc nào nữa đó. Và cái bệnh này đó có nhiều người lầm lẫn với lại cái gọi là bị đau đầu mà kinh niên, có nghĩa là migraine headache đó. Họ có nghĩ là bị migraine headache và chữa trị theo cái lối đó, nhưng mà thật sự nó sẽ không giúp, là vì nó không phải là cái bệnh đau đầu kinh niên. Họ có những cái triệu chứng như là mệt mỏi, uể oải, rồi nhạy cảm với ánh sáng, rồi buồn nôn, nó cũng giống như là migraine headache vậy. Và cái cách chữa trị đó thì rất là khó. Trước nhất là người bệnh nhân đó phải để ý thật kỹ và ghi chú xuống là mỗi lần bị đau như vậy đó thì cái gì trước đó cái gì đã làm cho đau, có phải là đang cạo râu hay là đang có người nào sờ vào cái mặt mình, hay là tự mình sờ lấy, hoặc là có những cơn gió thổi qua vân vân đó, để mình coi là tại sao nó tự nhiên cơn đau nó trỗi lên đó, và cái mức độ thường xuyên nó xảy ra như bao nhiêu lâu một lần rồi cái mức độ đau đó, nó đau từ 1 tới 10, cái mức độ đau có thể là 7, 8 hoặc là 9, quý vị phải ghi xuống hết, thì để cho người bác sĩ đó họ có thể họ chẩn đoán cho đúng. Và vì cái thuốc đau uống nó cũng không có đỡ nhiều, cho nên những người bác sĩ đó họ cho chúng ta uống những cái thuốc và thư giãn cơ bắp, hay là muscle relaxing đó quý vị, và hoặc là uống những cái loại thuốc mà chống cơ bắp nó bị chống chấn động rung chuyển, tức là anti-convulsant medicine, những cái loại thuốc đó. Và nếu mà bị nặng hơn nữa đó thì có thể là cần phải mổ, để mà nếu trường hợp mà bị những cái mạch máu hay là những cái bướu thì cần phải mổ lấy cái bướu ra, hoặc là cái dạ dây mạch máu tĩnh mạch hay động mạch đó, mà nó nằm gần cái bên nó chấn động vào trong cái dây thần kinh đó đó, thì có thể phải di chuyển những cái mạch máu đó ra, đừng để cho nó đụng vào cái dây thần kinh đó. Đó là cái cách giải phẫu. Nhưng mà có một số những cái loại cách chữa trị khác, nhưng mà quý vị cần phải tham khảo với bác sĩ để mà mình biết được cái phương thức nào là nó tốt nhất cho mình. Thì nói tóm lại thưa quý vị, bị cái bệnh trigeminal neuralgia này đó, nó làm cho cái phẩm chất cuộc sống của chúng ta nó giảm xuống, mình không biết lúc nào cơn đau nó trỗi lên, và nó đau thì uống thuốc không hết, cho nên những người này đó họ rất là khó chịu. Và đi tới cái vấn đề mà suy nghĩ mông lung như anh Hoàng Tín nói đó, là có thể muốn tự tử, thì tuy là khan hiếm nhưng mà cái bệnh này nó khi mà xảy ra thì khó chữa trị lắm.
Chào vâng, thưa quý vị, đó là cái căn bệnh trigeminal neuralgia, thưa quý vị. Phải gọi là nó cũng rất là nguy hiểm đúng thưa quý vị. Quý vị thẳng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một cái câu hỏi tiếp theo thì thưa nha sĩ cũng như thưa quý vị, cái bệnh mà đau, tôi kêu là đau cái khớp quai hàm, nó cũng là một cái căn bệnh trầm kha, làm cho bệnh nhân rất là đau đớn nếu mà người bệnh nhân này mắc phải cái căn bệnh mà bệnh đau khớp quai hàm. Thì cái căn bệnh này làm cho cái cuộc sống nó cũng vô cùng khó khăn, bởi vì khi mà mở miệng lớn nha, để mà chúng ta nói chuyện hay là chúng ta ăn uống á, thì nó là bị đau, mà đau rất là đau vô cùng thưa quý vị. Nha sĩ Cương có thể giải thích cho quý vị đồng hương chúng ta biết về cái loại bệnh này hay không, cũng như là cái cách thức chữa trị thưa nha sĩ?
Vâng, đây là một cái loại bệnh khác mà nếu mà bị mắc phải đó thì cũng là làm cho cái phẩm chất cuộc sống của chúng ta nó khó chịu và cũng rất là khó chữa trị. Cái bệnh này đau khớp quai hàm đó, tiếng Anh gọi là TMJ, hoặc là đó là viết tắt cho cái chữ temporal mandibular joint. Thì cái bệnh đau khớp quai hàm này đó, trước hết chúng ta hiểu cái khớp quai hàm là như thế nào. Cái hàm dưới của chúng ta đó, khi quý vị nói chuyện, ăn uống hay là di chuyển cái hàm dưới đó, thì quý vị thấy nó có thể xoay trái xoay phải, đưa ra phía trước. Còn cái hàm trên đó thì nó là một bộ phận của cái xương đầu, cho nên nó không nhúc nhích, chỉ có hàm dưới. Thì cái khớp mà để cho cái quai hàm dưới nó di chuyển đó, thì nó phải lắp ráp vào trong cái hốc của cái xương hàm trên đó. Thì giữa cái khớp quai hàm dưới và cái hốc của cái xương hàm trên đó, ở giữa nó có một cái tấm đệm, một cái tấm đệm đó được gọi là meniscus disc, thì nó được dùng làm giống như là một cái lót nệm để mà cho cái khớp quai hàm dưới đó, nó không cọ sát vào cái xương của cái quai hàm trên, làm cho chúng ta bị đau. Thì khi mà chúng ta nói chuyện đó, thì cái xương hàm dưới đó, cái lõi của cái khớp hàm dưới đó, nó di chuyển xoay xung quanh trong cái hốc của hàm trên, và khi mà mở miệng lớn thì cái lõi hàm dưới nó sẽ ra khỏi cái hốc của hàm trên. Thì những cái người bị bệnh TMJ này đó, nó có nhiều cái triệu chứng lắm. Chẳng hạn như khi có người quý vị thấy khi mà há miệng lớn ra đó, thì cái xương quai hàm dưới đó, nó ra khỏi cái hốc của hàm trên đó, nó cấn vào trong cái tấm nệm. Và nhiều khi rồi mình nghe cái tiếng pop pop, mình mở miệng ra nghe nó pop, rồi mình ngậm vô, rồi mở miệng ra nghe cái pop nữa. Có lúc đau, có lúc không đau. Có người thì bị rất là đau đớn, thì nó nghiến vào trong cái tấm đệm đó. Rồi khi mà mình mở miệng lớn ra đó, rồi cái xương quai hàm dưới nó bị lót, nó bị khóa, nó không, mình không ngậm miệng được. Có những người đó họ mở miệng, họ ngáp một cái, rồi cái xương quai hàm nó bị khóa luôn, không trở lại vào trong cái hốc của xương hàm trên, nó bị cấn ở bên ngoài cái mép ngoài đó, thì là không ngậm miệng được miệng nữa. Thì họ rất là kinh sợ, họ tưởng là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thật sự thì nếu mà như có những chương trình trước đây chúng tôi có giải thích, thì mình cứ bình tĩnh và mình relax, rồi mình từ từ mình dùng cái tay của mình á, mình đưa, mình kéo cái hàm dưới ra và mình đưa nó vào ngàm trở lại thì nó cũng tương đối dễ, nhưng mà khi mà bị ra thì mình rất là lo sợ. Cái bệnh TMJ này đó nó có nhiều cái biến chứng lắm, cho nên khi mà bị đó thì chẳng hạn như là cái tấm đệm mà meniscus disc nó làm cho xương hàm dưới không cạo với xương hàm trên đó, thì có những cái loại bệnh mà nó làm cho chẳng hạn như là bệnh đau khớp xương arthritis đó, nó cái cơ thể chúng ta nó tấn công vào cái tấm đệm meniscus disc này, nó làm bị tan mòn đi và từ từ đó không còn nữa, thì cái xương hàm dưới nó cạo vào xương hàm trên và như vậy đó thì nó rất là bị đau đó. Và quý vị thấy có những người mà chơi thể thao đó, chơi football thì họ thường thường đeo vào những cái tấm cái khay nhựa để mà tránh cho cái việc hàm dưới nó cấn chấn thương lên hàm trên là như vậy. Chứ nếu không đó, nhiều khi mình bị chấn thương một cái đó và cái lõi xương hàm trên nó có thể bị gãy. Thì khi mà bị cái bệnh này đó, có nhiều khi cái cách chữa trị đó, nếu bị nhẹ đó thì người nha sĩ có thể làm một cái khay nhựa để cho quý vị đeo vào, giống như là những người chơi thể thao vậy, để cho cái khoảng cách giữa cái lõi quai hàm dưới nó không có đụng vào cái quai hàm trên, để cho không bị cọ sát. Rồi mình có những cái cách mà exercise, tập thể thao, tức là mỗi một ngày đó mình mở miệng lớn lên khoảng chừng 15-20 giây để cho khoảng một thời gian 15-20 giây rồi đóng lại, rồi lại mở miệng ra một lần, một ngày mình làm nhiều lần như vậy để làm cho cái dây chằng mà nó giữ cái hàm dưới vào cái xương hàm trên đó nó được co giãn. Để mà cho sau này đó mình nói chuyện đó, nó không bị khóa miệng và nó cái miệng mình nó có thể mở lớn hơn, mình ăn uống nó thoải mái hơn. Nhưng mà nếu mà bị cái bệnh này mà bị nặng hơn đó, thì người bác sĩ tổng quát đó, nha sĩ tổng quát sẽ giới thiệu quý vị đi một người gọi là TMJ specialist, chuyên về chữa trị bệnh TMJ. Thì họ có thể chích thuốc steroid vào giữa cái lõi và cái hốc của cái xương hàm trên.